Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó là kinh thánh và cuộc đời. Và buổi tối, tiếp theo chương trình này sẽ là mục suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ, mở đầu cho giờ phát thanh. Mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Đức tin và hành động. Bà Năm được bạn mời đến nhà thờ nghe đạo Chúa, cảm kích vì bạn mời và thấy không khí hội thánh vui. Bà tiếp tục đi nhà thờ thờ phượng Chúa mỗi chủ nhật. Ông chồng bà Năm rất khó chịu, bảo bà đừng đi nữa vì ông không muốn bà theo đạo Chúa. Thay vì tức giận, bà Năm ôn tồn giải thích cho chồng nghe và bảo rằng, việc đi nhà thờ không có gì là sai quấy cả. Ngược lại, từ khi đến nhà thờ, bà thấy vui vẻ, và ai ai cũng quý mến bà. Bà còn mời ông đi thử, rồi hãy phê bình sau. Nếu ông không thấy gì tốt đẹp, thì bà cũng sẽ không đến nhà thờ nữa. Ông Năm nghe lời. Ngày chủ nhật tiếp đó, ông theo bà Năm đến nhà thờ. Ông cảm nhận nơi này có một không khí thiêng liêng và ấm cúng. Hơn nữa, ông chưa bao giờ được nghe giảng kinh thánh, nên rất chú ý. Hôm ấy về nhà, ông bảo bà, chủ nhật sau, ông cũng sẽ đi nhà thờ nữa. Sau khi đến nhà thờ nghe giảng và sinh hoạt một thời gian, trong một buổi truyền giảng, khi mục sư kêu gọi người tiến lên tin Chúa, ông Năm đã đứng dậy và tiến lên phía trước tòa giảng. Như thế, ông đến nhà thờ sau nhưng lại tin Chúa trước bà. Sau đó, bà Năm cũng tin Chúa và gia đình vui vẻ. Nhưng đứa con trai lớn một hôm về thăm cha mẹ. Nghe nói cha mẹ đã tin Chúa, anh ta rất bất mãn. Anh cho là như vậy, cha mẹ không còn theo truyền thống dân tộc nữa. Tuy nhiên, cha mẹ ngồi xuống giải thích cặn kẽ về đạo Chúa, và người con ấy về sau cũng tin Chúa. Ông Năm đã lớn tuổi, nên một hôm bị stroke, tức là đột quỵ máu, phải đưa vào nhà thương cứu cấp. Bà Năm lo sợ, nhưng hết lòng tin và cầu nguyện với Chúa. Mọi người cho rằng ông đã chết, nhưng Chúa đã cho ông sống lại sau một thời gian rất ngắn. Vì bị đột quỵ máu, tay ông Năm tự nhiên yếu hẳn đi, không còn như trước nữa. Trong nhà thờ có nhiều sinh hoạt, và nhiều khi các gia đình làm các món ăn, bánh trái để đóng góp ăn cho vui. Ông Năm là người chuyên làm bánh trôi nước, nên hay làm cho cả hội thánh. Mặc dù tay bị tê, ông vẫn cứ làm bánh. Ông dùng tay bóp bột rất nhiều để làm nhiều bánh cho nhà thờ mỗi khi. Không ngờ chính vì bóp bột như thế mà tay ông được trở lại bình thường. Vì theo đúng y khoa, khi tay chân bị liệt, cần luyện tập thì có thể trở lại bình thường. Ông Năm nhờ bóp bột làm bánh trôi nước cho nhà thờ mà tay được lành. Ông bà Năm là mẫu người tin Chúa chân thành và đơn giản, nghĩa là nghe lời kinh thánh và làm theo. Gia đình ông bà được an vui hạnh phúc và lúc nào cũng nhiều tiếng ca ngợi Chúa về các ân lành của Ngài đã ban cho. một tài sản nghèo. Tại Pháp, có một bọn cướp lấy được một tài sản quý, trị giá tới 3.500.000 đô la. Nhưng bọn này gặp phải một nan đề, vì tài sản chúng lấy được toàn là đồng tiền franc bằng vàng, mỗi đồng trị giá bằng 2 đô la, và tất cả số tiền này nặng đến 17 tấn. Một tờ báo tại Paris đã ngạo bọn cướp bằng những lời này: các anh không thể nào đem đống tiền vàng rộn ràng đó đi mua một biệt thự, hay một cái xe hơi, hoặc ngay cả một đôi giày da cá sấu quý nữa. Nếu các anh đưa nhau ra hiệu ăn ăn mừng, thì ngay hiệu ăn nhỏ nhất cũng sẽ nghi ngờ lúc các anh lấy các đồng tiền vàng ra mà trả tiền. Bài báo kết luận, sự trừng phạt dành cho bọn cướp này đã được gói trọn trong chuyến làm ăn rất thành công của chúng. Chúng phải tiêu số tiền của chúng từng đồng một, nghĩa là chỉ mua nước uống là cùng. Nhưng mua bao nhiêu chai, hàng triệu chai ấy à? Thế thì phải làm sao chứ? Chẳng nhẽ cứ khư khư giữ tiền từng đống trong nhà như vậy à? Những gì mà bọn cướp này lấy được có thể gọi là một tài sản nghèo nàn. Vì dù bọn cướp có tiền mà không tiêu được, không có giá trị gì. Hơn nữa, hễ đem tiêu là bị vào tù nhanh chóng. Vì ai cũng biết những đồng tiền vàng ấy xuất phát từ nơi nào. Trong đời này cũng có nhiều người dành cả đời sống để tích lũy nhiều thứ mà sẽ không dùng được gì trong cõi vĩnh hằng. Vật chất thì giàu thật, nhưng tâm linh rất nghèo nàn. Cũng vì thế mà lời dạy của Chúa Giêsu ngày xưa rất đáng cho ta quan tâm. Chúa nói, hãy tích lũy cho mình những của cải trên trời, là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đột nhập vào lấy cắp. Những của cải khác mà ta chất chứa đúng là những của cải nghèo nàn, vì sẽ không bao giờ ta dùng được. Người ta có câu, người nghèo nhất trên đời là người mà của cải chỉ là tiền bạc. Lời khuyên cho những người hay than thở, phiền trách. Trong nhiều năm, một người tin Chúa mỗi khi gặp chuyện bất chắc, chất lưỡi, tự nhủ, thôi thì cũng cảm ơn Chúa vậy chứ sao? Thật ra người ấy than phiền, oán trách Chúa mãi, rồi mới nói được một câu sau cùng như vậy. Cũng như là để tự trấn an là mình không làm Chúa buồn lòng. Nhưng thật sự, ai mà chẳng ưa những ngày đẹp trời, không sóng gió? Ai lại thích đau thương bất mãn bao giờ? Nhưng đó là ý nghĩ của con người. Chúa thì khác. Chúa biết rõ là mỗi người tin Chúa cần phải được thay đổi và lớn lên mãi về mặt tâm linh. Không thể nào ở mãi trong một tình trạng được. Sứ đồ Phao-lô dạy trong Roma đoạn 5 câu 3 đến câu 4 rằng: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh nhịn nhục sinh rèn tập sinh hy vọng. Như thế mỗi khi ta gặp nghịch cảnh, ta than phiền và muốn bỏ Chúa, tức là ngăn cản công việc của Ngài. Sau đây là một vài đề nghị giúp bạn thắng được tật than phiền. Thứ nhất, hãy nhớ rằng những khó khăn của ta không bao giờ làm Chúa ngạc nhiên. Chúa lúc nào cũng tể trị. Thứ hai, hãy tin rằng Chúa có giải pháp, có phương cách giải quyết, hay là khôn ngoan để ứng xử với các khó khăn của ta. Thứ ba, hãy cầu nguyện, xác nhận đức tin nơi Chúa và tin rằng Chúa lúc nào cũng có mục đích tốt lành cho mình. Thứ tư, hãy chờ đợi trong hy vọng và sẵn sàng. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện ý định tốt lành nhất của Ngài. Thứ năm, ca ngợi Chúa ngay cả khi Chúa chưa hành động. Nếu bạn thay thế những lời than trách Chúa bằng các việc kể trên, bạn sẽ để cho Chúa một dịp hành động, cả trong ta lẫn trong hoàn cảnh của ta. Dù hoàn cảnh không thay đổi, nhưng Chúa dùng hoàn cảnh để thay đổi chính ta. Có câu nói rằng, đừng than phiền về gai trong bụi hoa hồng, nhưng hãy biết ơn Chúa vì có hoa hồng giữa gai góc. Lòng tin kiểu con trẻ và lòng tin như trẻ con. Khi dạy đạo cho người lớn, Chúa Giêsu nói đến loại lòng tin như trẻ con trong Luca chương 18 câu 15 đến 17. Trong khi đó thì sứ đồ Phao-lô dạy trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 11 là có loại suy nghĩ như trẻ con. Ta có thể phân tích rõ hai loại lòng tin này như sau. Thứ nhất là lòng tin ấu trĩ kiểu trẻ con là: thứ nhất, tin rằng người tin Chúa tốt không bao giờ gặp đau khổ và bất mãn. Thứ hai, tin rằng Chúa lúc nào cũng muốn ta được sung sướng hạnh phúc. Thứ ba, Chúa luôn luôn đáp lời ta cầu xin. Thứ tư, đức tin sẽ giúp chúng ta luôn luôn hiểu được Chúa hành động như thế nào. Và thứ năm, người tín đồ tốt luôn luôn là mạnh mẽ. Thứ hai là lòng tin đơn sơ như trẻ con mà Chúa Giêsu dạy là: thứ nhất, Chúa dùng đau khổ và bất mãn của ta để khiến ta thành người tín đồ tốt hơn. Thứ hai, Chúa muốn chúng ta được trở nên thánh thiện hơn. Thứ ba, đôi khi trả lời của Chúa là không được hoặc là phải chờ đợi. Thứ tư là đức tin sẽ giúp ta đứng dưới sự tể trị của Chúa, dù rằng chúng ta không có một đầu mối nào để biết Chúa đang làm gì. Thứ năm là sức mạnh của ta có được là khi ta nhận rằng mình yếu đuối. Căn bản của vấn đề là lòng tin trẻ con hay ấu trĩ tập trung vào chính mình và lúc nào cũng đòi hỏi. Lòng tin đó mong rằng Chúa lúc nào cũng chở che mình khỏi mọi khó khăn và khiến cho hoàn cảnh lúc nào cũng dễ dãi, thoải mái cho mình. Ngược lại, lòng tin đơn sơ như trẻ con tập trung vào Chúa. Lòng tin ấy tin cậy rằng Chúa có thể dùng tất cả những hoàn cảnh khó để huấn luyện cho chúng ta tốt hơn và quy vinh quang về cho Ngài. Bạn đang có loại đức tin nào? Đức tin ấu trĩ, trẻ con, hay đức tin đơn sơ như con trẻ? Người ta nói rằng, đức tin đơn sơ như con trẻ tập trung tư tưởng vào Cha trên trời, không chú trọng vào nỗi lo sợ của chính mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con lòng tin của một em bé, tin cậy, đơn giản và vui mừng đối với lời Chúa, không thắc mắc bao giờ. Thưa quý thính giả, trong mục Thánh Kinh và cuộc đời hôm nay, chúng tôi xin nói về ai có thể trở thành tín đồ Chúa Giêsu. Nhiều người nghĩ rằng nếu họ tin một số điều và theo đúng một số các tiêu chuẩn bên ngoài nào đó, là họ đáng được mang danh tín đồ của Chúa Giêsu. Đây là một sự sai lạc chân lý. Người tín đồ của Chúa Giêsu là một người đã nhận được sự sống của Đức Chúa Trời ban cho như một tặng vật. một người tín đồ của Chúa Giêsu là người mà chương trình bí mật huyền nhiệm của Chúa đã thực hiện, tức là việc đặt để sự sống của Chúa Giêsu vào một tâm hồn con người. Một tín đồ của Chúa Giêsu là người đã được tham dự vào nhân loại mới, tức là trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tâm hồn và đời sống được chi phối bởi các lễ luật trong vương quốc của tình thương. Đây là những người ở trong vương quốc và đã nhận Thánh Linh của Chúa Giêsu. Ân sủng sự sống này được ban tặng cho ai? Và làm sao biết là mình có nhận được chưa? Bất cứ ai cũng có khả năng trở thành tín đồ Chúa Giêsu chăng? Kinh Thánh chẳng nói về những người được Chúa chọn hay sao? Như vậy nghĩa là Chúa chọn chúng ta hay là chúng ta chọn Chúa? Trước tiên ta phải rõ sự khác biệt giữa hai câu hỏi này. Câu hỏi làm thế nào trở thành tín đồ Chúa Giêsu đã chiếm nhiều chỗ và thời gian để giảng dạy nhiều hơn là câu hỏi ai là người có thể trở thành tín đồ Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã dùng nhiều phương cách để bày tỏ Ngài cho chúng ta, nhưng lạ lùng thay là chúng ta thường giới hạn Chúa Giêsu bằng hai cách mà thôi. Quen thuộc nhất là lời mời trong một buổi truyền giảng, và khách mời tiến lên gặp gỡ một người giải thích cặn kẽ về chương trình cứu rỗi của Chúa. Thường thì người ta ngần ngại tiến lên vì nhiều lý do, nhất là không biết chắc có gì sẽ xảy ra khi hiến dâng đời mình cho Chúa Giêsu. Nhưng làm thế nào trở thành tín đồ Chúa Giêsu chưa thật sự quan trọng đâu. Quan trọng hơn là ai có thể làm tín đồ Chúa Giêsu? Bạn có muốn trở thành một người tín đồ của Chúa Giêsu không? Nếu bạn muốn, thì bạn là người có thể trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Vì câu trả lời đã nằm sẵn trong tâm hồn bạn, nếu bạn dành thời gian để ý, câu trả lời của bạn rất quan trọng, và những gì Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa vĩ đại, muốn thực hiện trong tâm hồn bạn, phụ thuộc vào ý thức xác nhận riêng của bạn trước nhất. Điều này có thể quan hệ hay không quan hệ đến hành động công khai như tiến lên đáp ứng một lời mời gọi, nhưng nên xảy ra trước khi có hành động đó. Chúa Giêsu nói, không người nào có thể đến với ta, trừ phi cha ta là đấng sai ta, lôi kéo họ đến, và kẻ nào cha ta cho ta sẽ đến với ta. Rất nhiều trường hợp niềm tin của một thanh thiếu niên về Đức Chúa Trời hay Chúa Giêsu là kết quả do từ những gì người ấy đã nghe từ bé đến lớn. Đây là những hạt mầm người lớn đã trồng trong lòng người thanh thiếu niên đó từ khi còn nhỏ, nhưng đã trở thành một mớ tư tưởng lộn xộn, rất ít kết quả hay không kết quả cụ thể gì. Nhiều khi bạn không có người nào giúp bạn sắp xếp tất cả những ý nghĩ này. Ý niệm về Đức Chúa Trời và về chính mình, quá khứ, hiện tại và tương lai, để bạn có thể nhận ra là mình đang tin cái gì. Là có trường hợp một người bị ép buộc phải tuyên xưng mình là người tin Chúa Giêsu, chỉ vì bị áp lực của người khác, thực ra người ấy chẳng có ý thức nào về niềm tin cả. Ta cần đọc kỹ răng đoạn 6. Ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến, thì chẳng có ai đến cùng ta được, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy, hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài, thì đến cùng ta. Phàm những kẻ cha ta cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Như thế, ai có thể đến với Chúa Giêsu? Bất cứ ai là người Đức Chúa Trời lôi kéo đến. ai có thể đến với Chúa Giêsu? Bất cứ ai là người được Chúa Trời mở tâm hồn muốn tin nhận Chúa Giêsu. Ai có thể đến với Chúa Giêsu? Bất cứ ai thấy tâm hồn mình đáp ứng lại lời mời của Đức Chúa Trời. Nói khác đi, bất cứ ai nhận thấy trong tâm hồn mình có cái ước ao muốn biết về Đức Chúa Trời là đã đáp ứng. Đáp ứng là bước đầu tiên. Định nghĩa ấy có sức mạnh đối với một người di chuyển từ chỗ vô tín tăm tối sang chỗ ánh sáng đức tin. Đến với Chúa Giêsu là công nhận Chúa là đấng sống, mà ta có thể trao đổi với Ngài về mọi việc trong đời.
Long.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Thánh Kinh và Cuộc Đời. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi sẽ có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý thính giả. Thân mến tạm biệt, quý thính giả.